luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Tiếp đó là bài nhìn lại công tác thi hành án dân sự năm 2024 ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 12, thay mặt Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã ký ban hành chỉ thị số 40 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị này. Đất nước ta đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 cùng dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, cả nước đang tập trung tăng tốc bứt phá thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân đón mừng năm mới an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, tạo khí thế và động lực mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết. Tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên chúc Tết cán bộ lão thành cách mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết ở biên giới hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân kỷ niệm ngày truyền thống tổng kết năm, gặp mặt đầu năm Tết trồng cây, thiết thực an toàn tiết kiệm, tránh vô trương hình thức lãng phí, phù hợp với nếp sống văn hóa, truyền thống phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc. Các địa phương căn cứ vào khả năng điều kiện tình hình thực tiễn để quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới, bảo đảm an toàn tiết kiệm, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống lãng phí tiêu cực, không tổ chức thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, không tổ chức đoàn của Trung ương thăm chúc Tết cấp ủy chính quyền các địa phương, nghiêm cấm việc biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không tham gia các hoạt động mê tín, cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công, trừ việc tham gia với danh nghĩa cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội vui chơi. Thực hiện nghiêm quy định về chuẩn mực đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm, nhất là quy định về không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, duy trì môi trường hòa bình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn trên không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội của đất nước, tăng cường phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Quan tâm chỉnh trang đô thị, các tuyến phố, đường làng, ngõ xóm, khu dân cư, bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp. Chủ động kế hoạch bảo đảm phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân và đồng bào ở nước ngoài về quê đón Tết. tăng cường hướng dẫn tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý sử dụng pháo, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp Tết. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng gắn với các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, tin tưởng, tự hào trong toàn xã hội. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chỉ đạo hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước sau 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của nhân dân trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc hoàn thành sớm việc tổng kết công tác năm 2024 trong tháng 12 năm 2024, từng cơ quan đơn vị rà soát các công việc trước khi nghỉ Tết, không để chậm tiến độ, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết công việc tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết. Các cơ quan tổ chức phải bảo đảm việc trở lại làm việc bình thường ngay sau đợt nghỉ Tết, tập trung triển khai mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện đúng tiến độ việc tổng kết nghị quyết số 18, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng tốc bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ đại hội 13, tạo nền tảng vững chắc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 này, ngành thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã triển khai kịp thời đồng bộ các mặt công tác, trong đó tập trung rà soát, phân loại, xử lý việc thi hành án, giải quyết cơ bản các vụ việc có điều kiện thi hành, kịp thời xác minh xử lý đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành, thường xuyên củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, ngành thi hành án dân sự tỉnh đã đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2024, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã sớm nhận diện và kịp thời đưa ra nhiều giải pháp khả thi hiệu quả, nên đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ do Bộ Tư pháp giao. Theo đó, đối với kết quả thi hành án dân sự về việc đã thi hành xong 8.529 việc, đạt 86,4% trên tổng số việc có đủ điều kiện thi hành, tăng gần 0,3% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt gần 3,2% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Về tiền đã thi hành xong 717,2 tỷ đồng, đạt hơn 50,1% trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ năm 2023 và vượt hơn 3,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao. Trong đó có các đơn vị đạt kết quả cao là Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn cùng hai huyện Vân Canh và An Lão. Đặc biệt trong năm 2024, nhiều nhiệm vụ có khó khăn vướng mắc hoặc có khiếu nại, tố cáo kéo dài đã được tập trung giải quyết dứt điểm và nhiều vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế được quan tâm giải quyết. Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành án hành chính tiếp tục được quan tâm. Trong năm, toàn tỉnh thực hiện theo dõi 8 vụ việc. Kết quả đã thi hành xong 4 vụ việc. Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đã giải quyết xong 26 trên 27 đơn khiếu nại tố cáo, gồm 24 khiếu nại, 2 tố cáo thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, công tác kiểm tra, tự kiểm tra được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn, công tác phối hợp với các ngành địa phương trong thi hành án dân sự ngày càng chặt chẽ thường xuyên. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thi hành án dân sự toàn tỉnh có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, công tác thi hành án dân sự còn một số tồn tại hạn chế như kết quả thi hành về tiền năm nay, mặc dù đạt và vượt chỉ tiêu nhưng thấp hơn về tỷ lệ so với năm 2023. Kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng, án tham nhũng kinh tế, kết quả còn thấp, nhất là về tiền thu hồi. ngoài nguyên nhân chủ quan là công tác chỉ đạo tổ chức thi hành án ở một số đơn vị còn thiếu quyết liệt thì cũng có nhiều nguyên nhân khách quan như số lượng việc và tiền phải thi hành tăng cao, hoạt động thi hành án dân sự phát sinh nhiều khó khăn vướng mắc. Trên thực tế, nhiều bản án tuyên không rõ gây khó khăn cho việc thi hành, hoạt động bán đấu giá tài sản thi hành án là bất động sản có giá trị cao gặp nhiều khó khăn. Tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2025 diễn ra cuối tuần qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu hệ thống thi hành án dân sự tỉnh phải chủ động khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo điều hành theo tinh thần làm gương kỷ cương, trọng tâm bứt phá và nắm rõ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, đồng thời đoàn kết thống nhất và tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống thi hành án dân sự trong toàn tỉnh theo hướng tinh gọn mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đánh giá đúng thực trạng để xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án sát với tình hình thực tế, nhất là những vụ việc có điều kiện thi hành án trên một năm nhưng chưa thi hành xong, tập trung giải quyết thi hành các vụ việc phức tạp kéo dài, các vụ việc có khiếu nại tố cáo, chú trọng các quy trình, thời hạn, thủ tục thi hành án đảm bảo đúng quy định pháp luật, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về theo dõi thi hành án hành chính, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh đối với những vụ việc thi hành án hành chính để kéo dài, không thi hành hoặc thi hành không đúng nội dung bản án quyết định để có biện pháp chỉ đạo xử lý trách nhiệm đối với những người đứng đầu cơ quan nhà nước là người phải thi hành án hành chính. Chú trọng công tác phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, tập trung tổ chức thi hành án nhằm nâng cao tỷ lệ thi hành án đối với các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, án thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Bên cạnh đó, cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đổi mới phong cách lãnh đạo điều hành, hướng mạnh về cơ sở, kịp thời kiểm tra, uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót trong công tác, xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật hoặc biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị Tòa án Nhân dân hai cấp sớm thụ lý giải quyết các vụ việc mà cơ quan thi hành án dân sự khởi kiện yêu cầu phân chia tài sản chung để thi hành án. Đồng thời khi xét xử các vụ việc liên quan đến tài sản là đất đai, tài sản thế chấp là bất động sản, cần phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, thẩm tra tài sản đúng với thực tế và giấy tờ, nhất là giới cận, diện tích, đặc điểm tài sản nhằm tạo cơ sở pháp lý để cơ quan thi hành án dân sự xử lý tài sản, tránh phát sinh vướng mắc khó thi hành. Các sở ban ngành của tỉnh kịp thời phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tháo gỡ những vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là trong lĩnh vực đất đai xây dựng, phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trong việc thi hành các bản án quyết định hành chính, thực hiện các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu, kịp thời phối hợp bảo vệ cơ quan công chức thi hành án khi thực thi công vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Thông tin quảng cáo.
Trời ơi, nắng nôi như vậy, đi đâu cũng mệt, mệt ghê á. Mà đi xe máy vừa nóng, vừa bụi, tiền xăng lại đắt nữa, biết làm sao bây giờ?
Yên tâm đi anh, sao không thử đi taxi điện Xanh SM? Giải pháp di chuyển xanh, sạch, tiết kiệm, an toàn cho người Bình Định mình.
Wow.
Với xe điện, đi vu từ Quy Nhơn ra Kỳ Co hay khám phá eo gió chưa bao giờ dễ dàng và thoải mái đến thế. Xe đời mới, êm ru, mát rượi, an toàn, đặc biệt không khói, không mùi, bác tài vui vẻ, nhiệt tình, rành đường xá, mức giá đặc biệt hấp dẫn. Phí mở cửa chỉ 4.000 đồng, giá mỗi km chỉ từ 8.000 đồng. Đặc biệt, nhận ngay ưu đãi 10% khi đặt xe điện qua ứng dụng Xanh SM.
Thiệt hả? Còn chơi gì nữa? Tải liền ứng dụng Xanh SM để đi xe xanh, an toàn, giá hấp dẫn.
Chất vỏ đẹp như tranh, đi xanh chọn trong lành, cho Bình Định mình thêm xanh. Taxi điện thông minh, không mùi xăng, không khói bụi, an toàn vượt trội. Chỉ từ 8.000 đồng một km, đi xanh ngay.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.